Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả các tăng ni sinh thân mến, chủ đề của bài 13 là phương pháp nghiên cứu Phật giáo qua văn học, hay là hay còn gọi là nghiên cứu Phật học qua phương pháp văn học. Thì đây là phương pháp rất cần thiết cho việc nghiên cứu các vấn đề Phật học. Thì cũng giống như phương pháp nhân bản học và phương pháp nghiên cứu lịch sử, thì phương pháp văn học á, thực ra là cần đến là hai tín chỉ, tức là gồm 30 tiết. Nhưng vì trong môn phương pháp nghiên cứu chúng ta chỉ có tất cả là 44 tiết thôi, cho nên mỗi phương pháp từ 30 tiết tôi dồn nén lại chỉ trong vòng 2 tiết, thì dĩ nhiên nó rất là cô đọng. Và cô đọng thì quý vị sẽ ít có được cái kinh nghiệm phân tích khi mình học từng phương pháp, thì lúc đó chúng ta dựa vào cái lý thuyết chung để áp dụng phân tích văn học cho các cái đề tài nghiên cứu của mình. Phần 1, khái niệm. Chứ nhất là phương pháp nghiên cứu văn học được sử dụng một cách rất là phổ quát trong các ngành khoa học xã hội nhân văn nhằm phân tích và phê bình văn học với tư cách là một tác phẩm. Trong đó nó có nhân vật với các hành vi, ngôn ngữ tương tác với những người xung quanh ở trong tác phẩm đó. Cho nên là khi chúng ta nghiên cứu về kinh Phật thì mình có thể bắt đầu từ góc độ mỗi một bài kinh đó là một tác phẩm. Trong lời kinh đó, thì nó có đối thoại giữa Đức Phật với các đệ tử. Mỗi một nhân vật tương tác với Đức Phật ở trong bài kinh có thể sử dụng ngôn ngữ A, ngôn ngữ B, và Đức Phật giảng dạy chính yếu trong cái cuộc đối thoại này thì gồm có những động cơ, rồi mục đích, cách thức diễn đạt, rồi câu cú được sử dụng tạo ra một cái bản văn về chân lý và đạo đức, giúp cho người nghe đã vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Về khái niệm phương pháp nghiên cứu văn học thì chúng ta có thể hiểu đó là cái khoa lý luận về cách nghiên cứu các phương pháp nghiên cứu văn học, cũng như các nguyên tắc và những phương pháp nghiên cứu văn học khác. Đối tượng của phương pháp luận nghiên cứu văn học gồm các tác phẩm văn học, trào lưu văn học, tác gia văn học và các nhân vật được đề cập trong các tác phẩm văn học. Nghĩa là phạm vi rất là rộng. Bây giờ trong Phật giáo chúng ta có là gì? Văn học Pali. Dĩ nhiên nó có những trào lưu. Rồi văn học Sanskrit, văn học Prakrit, đó là ba cái nguồn văn học chính của Phật giáo, góp phần hình thành nên Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa. Như vậy là cả ba cái nguồn văn học đó nó có rất nhiều các cái tác phẩm văn học, mà mỗi một cái nguồn văn học của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, rồi Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa đó đều tạo ra các cái trào lưu văn học. Và trong những cái trào lưu văn học đó là có những cái tác giả văn học, ví dụ như là trong văn học Pali thì ngài Buddha Gosa là một tác gia lớn, có công viết một số sách chú giải, đó là Atthakatha của kinh luật và luận. Còn trong văn học bộ phái thì cũng có một số các vị A La Hán nổi tiếng. Và văn học đại thừa đó thì nó có nhiều nhân vật như là Long Thọ, Thế Thân, Vô Trước, Trần Na, Pháp Xứng, Quyền Xứng. Nói chung là một cái dòng trào lưu văn học nào cũng đều có nhiều tác gia. Và mỗi tác gia có thể có nhiều tác phẩm. Và mỗi tác phẩm nó có nhiều nhân vật, rồi lời thoại, tính cách của các nhân vật thông qua các lời thoại đó, vân vân. Về bản chất á, thì đối tượng văn học được hiểu là con người và xã hội cần được nghiên cứu trong một tác phẩm. Về phương thức á, thì chúng ta cần phải đào sâu vào các hình tượng phi vật thể để mới thể hiện được cái cá tính, rồi thái độ, cảm xúc, nhận thức, quan điểm, rồi lý tưởng sống của các nhân vật được mô tả trong tác phẩm. Về nội dung á, thì chúng ta cần phải phân định, có những cái phương pháp luận nghiên cứu văn học rất là khách quan, nhưng mà cũng có những phương pháp rất là chủ quan. Chủ quan nó xảy ra với tình huống á, đó là những người phê bình văn học á, đại diện cho một cái chính thể, nên phải áp dụng cái quan điểm của chính thể đó trong vấn đề phê bình văn học. Cho nên chắc chắn là nó mang tính chủ quan cũng rất là cao. Và khách quan có nghĩa là mình không có lệ thuộc vào một ý thức hệ chính trị nào, không phục vụ cho một cái quan điểm gì mà mình nghiên cứu một cách độc lập. Dù là mình trong trường truyền thống A, nhưng mà khi đánh giá về truyền thống B, chúng ta cũng đánh giá rất là khách quan và vô tư. Về nhân vật đó, thì chúng ta có rất là nhiều nhân vật, có thể chia làm hai nhóm: nhân vật tại gia, nhân vật xuất gia. Rồi trong nhân vật tại gia thì nó có nhân vật chính trị, nhân vật xã hội, nhân vật tôn giáo, nhân vật đại diện cho các lĩnh vực ngành nghề. Về giới tính thì nhân vật nam, nhân vật nữ, nhân vật giới tính thứ ba. Về tuổi tác thì nhân vật lớn, nhân vật trẻ. Về màu da thì có nhân vật da đen, nhân vật da trắng, nhân vật da màu. Nó rất là có nhiều tiếng. Phần 2, các loại hình nghiên cứu văn học. Một nhỏ, nghiên cứu lịch sử phát sinh. Thì đây là mảng nghiên cứu văn học gắn liền với nguồn gốc sáng tác văn học nói chung và các hiện tượng văn học nói riêng. Lịch sử phát sinh đó, tức là nó không có đóng khung trong cái sự kiện nó xảy ra, mà nó tạo ra những cái tác động đa chiều để kéo theo một chuỗi các sự kiện được ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ nó. Thì đây nó là một cái ứng dụng của thuyết chưa kể trong Đạo Phật. Thì tương tự là một tác phẩm văn học đó, nó gắn luôn với cái bối cảnh sáng tác, nguồn gốc sáng tác và các cái hiện tượng tương tác từ cái tác phẩm đó. Ví dụ như là khi bộ sách Kỳ Thang Giáo Lý của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa được biên soạn và lần lượt xuất bản bởi nhà in Sen Vàng tại chùa Ấn Vàng, thì lập tức nó tạo ra cái tác động tích cực về cái phong trào chấn ngưng Phật giáo về phương diện tác phẩm văn học Phật giáo. Nó tác phẩm Phật học thì bao gồm là nhiều cái tác phẩm khác được ra đời. Số lượng tăng ni trí thức á, lần lượt á, được đào tạo nhiều hơn. Rồi giới cư sĩ đó bắt đầu nghiên cứu về Phật giáo. Những người trí thức á, thì bắt đầu có cái niềm đam mê về Phật học. Đó là nó tạo ra một cái hiện tượng văn học nói chung. Và ở đây đó là Phật học. Đối tượng nghiên cứu của lịch sử phát sinh là các trào lưu văn học và các trường phái văn học. Theo đó, chúng ta đánh giá các trào lưu văn học và tác giả trong tương quan với bối cảnh xã hội. Vì đánh giá văn học và bỏ đi bối cảnh xã hội thì chúng ta không phản ánh được. Có những tác giả đó không dám nói trực tiếp mà phải dám nói, và chỉ nói gián tiếp thôi, qua các hình ảnh biểu tượng, các hình ảnh ẩn dụ, vân vân, để không bị rắc rối về phương diện chính trị. Cho nên đó là tác phẩm nào cũng phải đặt nó đúng trong cái bối cảnh xã hội nơi mà nó ra đời. Thì thông qua đó chúng ta mới thấy rõ được các cái phản ánh trong tác phẩm này nó thuộc về giai đoạn đó. Hai nhỏ, nghiên cứu về lịch sử chức năng. Thì đây là cách tiếp cận văn học như là một sản phẩm tinh thần và có giá trị thực, và giá trị thực của tác phẩm lệ thuộc vào sự là thưởng thức của quần chúng. Thì mỗi một tác phẩm là một loại thức ăn tinh thần, đây là điều dễ hiểu. Trong kinh Đức Phật nêu ra có bốn loại thức ăn xúc thực, tức là sự tiếp xúc của sáu giác quan là một loại thực phẩm tinh thần. Đoàn thực, đó là các thức ăn vật lý gồm có chất cứng, chất mềm, chất lỏng để nuôi cơ thể. Tư niệm thực, tức là các ý niệm ở trong tâm. Thức thực, các loại nhận thức đều được xem là các loại thực phẩm, nó chi phối đời sống tinh thần văn hóa của con người. Cho nên mỗi một tác phẩm văn học ấy, chúng ta phải đánh giá nó dưới góc độ là cái lượng tiêu thụ từ độc giả đó, nói chung là quần chúng, là nhiều hay là ít. Vì trải qua 2600 năm á, thì văn học Pali, văn học Đại Thừa được cộng đồng Phật giáo sử dụng và tiêu hóa rất là đa dạng và phong phú. Có khi là đưa vào trong nghi thức tụng niệm, có khi đưa vào trong các trường lớp Phật học, có khi được đưa vào trong các trường lớp giảng dạy, có khi đưa vào trong ứng dụng thực tiễn. Điều mà chúng ta cần phải quan tâm đó là chỉ có những tác phẩm có chất lượng cao mới duy trì được tầm ảnh hưởng lâu dài trong lịch sử văn học. Dĩ nhiên là nó bị ảnh hưởng bởi cái quan điểm của thể chế chính trị. Ví dụ như là một cái giai đoạn lịch sử đi, chẳng hạn như thời Lý gần 200 năm, sau đó là thời Trần cũng với cái số lượng thế kỷ tương tự, thì rõ ràng là trong suốt cái giai đoạn thời gian đó thì những cái tác phẩm văn học Phật giáo được ra đời có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt Nam, mà phần lớn lúc đó là theo Phật giáo. Sau đó nó bị chính thể của Nho giáo thay thế, thì cái tầm ảnh hưởng của các tác phẩm Phật học vẫn tiếp tục ảnh hưởng đối với Phật tử, nhưng mà nó giảm bớt được cái tầm ảnh hưởng đối với quần chúng không phải Phật giáo dưới cái chính sách mới của Nho giáo, nền giáo dục của Nho giáo áp đặt lên nền giáo dục của Việt Nam. Giá trị tiêu thụ của những tác phẩm lệ thuộc vào sự cảm nhận của người đọc, bao gồm thời đại. Thời đại nào đó thì con người trong thời đại đó tiếp cận tác phẩm đó khác nhau. Rồi tuổi tác của người đọc, giới tính của người đọc, rồi địa vị, học vấn, thái độ, tâm lý, cảm quan, cũng như là sự tiếp thị về quảng cáo. Gần như là cái giá trị tiêu thụ này rất là đa dạng, khác nhau ở nhiều cái yếu tố liên hệ đến những vấn đề vừa được liệt kê. Ba nhỏ, nghiên cứu so sánh lịch sử. So sánh lịch sử không chỉ áp dụng đối với các vấn đề thuộc về lịch sử như chúng ta vừa học ở trong hai tiết đầu, mà nó còn liên hệ đến văn học. Thì văn học nào cũng phải ra đời trong một cái bối cảnh lịch sử nhất định. Thì đây là hướng nghiên cứu văn học trên nền tảng so sánh những điểm tương đồng và dị biệt giữa các hiện tượng văn học cũng như tầm ảnh hưởng lẫn nhau giữa nền văn học A đối với nền văn học B và ngược lại. Bây giờ đối với Phật giáo đó, chúng ta thấy là trường phái Phật giáo Thượng Tọa Bộ xuất bản văn học kinh Luật Luận bằng tiếng Pali trước văn học Đại Thừa. Vì vậy nó tác động trực tiếp đến các nhà Phật học Đại Thừa, dẫn đến tình trạng là các nhà Phật Đại Thừa biên tập và xuất bản các kinh điển Đại Thừa vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. Như vậy cái chúng ta có thể khẳng định rất rõ là cái sự ra đề của nền văn học Pali đã ít nhiều tác động đến sự ra đề của nền văn học Đại Thừa bằng tiếng Sanskrit ở tại Ấn Độ. Đó là cái tác động tích cực theo cái chiều thuận của thời gian. Nền văn học có trước tác động để tạo ra cái nền văn học sau. Nhưng mà cũng có những cái tác động nó xảy ra mang tính cách là đưa đại của công trong cái giai đoạn đó. Ví dụ là sau cái thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch trở đi, thì cũng có bổ sung thêm những cái tác phẩm văn học Pali mới của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, rồi đồng thời cũng có những cái tác phẩm văn học mới của Đại Thừa, nó ra đời cùng song song trong giai đoạn đó, nó tác động lẫn nhau về các quan điểm. Và tương tự trong trường phái tôn giáo A có những tác phẩm ảnh hưởng đến cái là trường phái tôn giáo B, tương tự tác phẩm của trường phái chính trị A tác động tích cực đến trường phái chính trị B. Cái sự ảnh hưởng lẫn nhau đó, đó là ảnh hưởng có khi là một chiều, cũng có thể là hai chiều. Sự ảnh hưởng của nền văn học thường lệ thuộc vào địa chính trị. Ví dụ như là Việt Nam nó có một cái vị thế địa chính trị rất quan trọng ở Đông Dương, cho nên là các cái đế quốc thực dân bao gồm thực dân Pháp, rồi thực đế quốc Nhật, đế quốc Mỹ, trước đó thì gồm có thực dân Trung Quốc muốn bành trướng và chọn Việt Nam làm cái thế chiến lược về địa dư để có thể thôn tính và chi phối các nước lân bang của Việt Nam. Nên là nó cái ảnh hưởng của văn học đối với địa chính trị rất là lớn. Ngoài ra đó, ảnh hưởng đó nó còn chịu, nó tác động đến cái sự áp đặt văn hóa, nô dịch văn hóa, hoặc là do tác động của hội nhập toàn cầu. Theo đó, nền văn học lớn hơn có trước gây những tác động ảnh hưởng đến xu hướng sáng tác của nền văn học kéo theo sau đó, hay là có mặt sau đó, bao gồm là cốt truyện, là tư tưởng, ngôn ngữ, vân vân. Ví dụ như là tác phẩm Truyện Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Nguyễn Du, và Nguyễn Du đã cải biên từ tác phẩm này để tạo thành là Truyện Kiều của Việt Nam. Như vậy thì cái ảnh hưởng đó là trực tiếp. Truyện Kiều của Việt Nam là chịu được trực tiếp từ Truyện Kiều của Trung Quốc. Tương tự, nền văn học Bali do phái đại tử Mahavira ở tại Tích Lan khi xuất hiện đã lập tức gây tạo các ảnh hưởng tích cực đến nền văn học Bali ở tại Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Lào. Bởi vì văn học Bali của Tích Lan có trước, và các nhà Thượng Tọa Bộ khi nghiên cứu về Tích Lan thì họ thấy có nhiều tác phẩm hay, bắt đầu họ mới sáng tác. Cho nên là trong văn học Bali đó, thì hiện tại thì chúng ta có đó là 7 nhóm quý vị nha. Thứ nhất á là kinh tạng, tức là kho tàng chân lý gồm khoảng 18.000 bài kinh. Thứ hai đó là kho tàng giới luật. Thứ ba đó là kho tàng luận thư. Thứ tư á là sớ giải kinh. Thứ năm á là sớ giải luật. Thứ sáu á là sớ giải luận. Và thứ bảy đó là văn học Pali đó hoài tam tạng, tức là những tác phẩm được trước tác bằng tiếng Pali tại Tích Lan, rồi những tác phẩm trước tác bằng tiếng Pali tại Miến Điện. Thì cũng bằng cái sự khác biệt ở cái nhóm thứ bảy này đó mà phần kinh tạng Pali đó Tại Tích La người ta liệt ra nó chỉ có 15 tác phẩm thôi, nhưng qua đến Biến Điện á, thì người ta liệt ra thành là 18 tác phẩm, là bổ sung thêm 3 tác phẩm vào, là có những cái tác cái ảnh hưởng là dị biệt nhất định. Tương tự nền văn học Phật giáo Đại Thừa của Ấn Độ đã có những tác động tích cực đối với nền văn học Đại Thừa của Trung Quốc. Rồi nền văn học Đại Thừa của Trung Quốc đã tạo các ảnh hưởng nhất định đối với nền văn học Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Nam Bắc Triều Tiên. Rồi tương tự, nền văn học Tây Tạng ở tại Tây Tạng đã có những ảnh hưởng rất tích cực đối với nền văn học Phật giáo Mật Tông ở tại Mông Cổ và Nepal. Vì hai nước này và bao gồm luôn cả Liên Xô là chịu ảnh hưởng của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, cho nên là cái nền văn học có trước chi phối cái khuynh hướng sáng tác và tư tưởng sáng tác của các tác phẩm thuộc cái nền văn học có sau này. Xin đi là một ví dụ về thơ Đường đi. Thì nó phát xuất từ cái giai đoạn thời Đường ở Trung Quốc. Và cái nền thi ca Việt Nam ấy, trải qua rất nhiều thế kỷ từ thời Đường trở đi. Cũng có thơ Đường lục Việt Nam. Nó bị ảnh hưởng về niêm luật sáng tác nè. Rồi phong cách sáng tác, nội dung sáng tác. Cái nội dung sáng tác thơ Đường lục của Trung Quốc như thế nào? Thì hầu như là cái nội dung thơ Đường lục của Việt Nam nó cũng mang cái dấp dáng đó. Nó ít có cái yếu tố độc lập. Yếu tố độc lập. Cho nên là trong các nước chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Hoa gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên thì có thể khẳng định rằng là Việt Nam là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chứ đến bây giờ vẫn chưa có những cái nét riêng ở cái phạm vi mang tính hệ thống và toàn diện. Như trong trường hợp á của Triều Tiên và Nhật Bản. Từ đó mà chúng ta ít có những cái tác phẩm đặc cấp về văn học, về nghệ thuật, vân vân. Thì trong vấn đề phong cách tượng hết đó, Phật giáo đó, thì Việt Nam đó là một cái bản sao của các tượng Trung Quốc mà rất là nghèo nàn, nhất là Phật giáo Đại Thừa, hầu như là tiếp thu và trở thành bản sao của phong cách tượng Trung Quốc. Thì tương tự Phật giáo Nam Tông người Kinh ở tại Việt Nam trở thành là bản sao, có khi đó là có chùa thì trở thành là bản sao của Phật giáo Thái Lan, có chùa là bản sao của Phật giáo Miến Điện, có chùa là bản sao của Phật giáo Campuchia. Còn tạo ra một bản sắc của Phật giáo người Kinh theo phong cách của người Kinh đó thì rất ít. Chúng ta ít có tính sáng tạo. Tổ tiên Việt Nam á, mặc dù thông minh nhưng mà tính sáng tạo để tạo ra một cái phong cách độc lập rất là khó, rất là ít. Có thể là một phần là do ảnh hưởng của cái chính sách đô hộ Trung Quốc suốt gần 1.000 năm bắc thuộc, làm cho chúng ta là cứ xem mình như là người Trung Quốc. Cái cách người Trung Quốc suy nghĩ, trước tác, thưởng thức thì nó ảnh hưởng và nó làm cho người Việt Nam nó là mang cùng một cái cộng nghiệp này, đến độ là gần như là chúng ta xem đó là cái của mình và không có nhu cầu để tạo ra những cái khác để đóng góp. Thì tương tự trong giai đoạn thập niên 30-40 của thế kỷ 20, phong trào thơ tự do phương Tây đó rất là mạnh, đã ảnh hưởng đến phong trào thơ mới của Việt Nam từ góc độ thể loại cho đến nội dung tư tưởng. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Bốn nhỏ: nghiên cứu so sánh loại hình. Tức là đây là cách nghiên cứu so sánh về bản chất tương đồng và dị biệt, gồm có ba lĩnh vực. Thứ nhất á, là thể loại văn học giống nhau khác nhau như thế nào. Thứ hai đó là các tác phẩm cùng nhóm thể loại. Và thứ ba là các tác giả, bao gồm phong cách nhà văn trong các cái nền văn học đó. Trong văn học Pali thì chúng ta có 9 thể tài kinh điển Trong Phật học Đại Thừa thì chúng ta có 12 thể tài kinh điển. Thế vậy đó thì cái thể loại văn học á, nó là một cái loại thể tài. Đó. Giữa cái thể tài văn học A trong Phật giáo nó khác với thể tài B trong Phật giáo. Thí dụ như là cái thể tài trường hàng, tức là văn xuôi, nó khác với thể tài là thi kệ, tức là thơ. Rồi là thể tài trung tụng, thì trước đó nó có một cái đoạn văn xuôi, sau đó là mới trùng tụng lại bằng là một cái đoạn văn vặn, tức là thi ca. Thì mỗi một cái loại thể tài đó nó khác nhau hết. Cho nên khi chúng ta phân tích, chúng ta phải phân tích về những cái tính đặc điểm này để tạo ra cái giá trị nghiên cứu. Các nghiên cứu so sánh về loại hình gián tiếp giúp cho người nghiên cứu làm nổi bật được về các phương diện so sánh lịch sử đối với cái tiếp biến văn học và ảnh hưởng văn học giữa các trường phái và giữa các quốc gia. Chúng ta đã làm quen với cái khái niệm tiếp biến văn hóa, thì bây giờ mình làm quen với cái khái niệm là tiếp biến văn học. Tiếp biến văn hóa là cái khái niệm để chỉ cho cái sự tương tác hai chiều của hai nền văn hóa ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ như là khi văn hóa Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Việt Nam á, thì tạo ra các ảnh hưởng đối với nền văn hóa Việt Nam trong suốt 2000 năm lịch sử đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc. Thì ở đây đó là văn hóa Việt Nam đã tiếp biến để tiếp thu có chọn lọc những nền tảng văn hóa tích cực của Đạo Phật từ Ấn Độ và Đạo Phật từ Trung Quốc. Rồi tương tự á, thì các nhà sư người Ấn Độ đầu tiên khi truyền Đạo Phật sang Trung Quốc và Việt Nam cũng đã tiếp thu nền văn hóa Việt Nam và Trung Quốc, đây là tiếp biến cái cách thức hành đạo của mình ở tại hai quốc gia này. Đó là một cái sự tiếp biến văn hóa hai chiều. Còn tiếp biến văn học là một tác gia trong một cái phong trào văn học nào đó tiếp thu và chịu ảnh hưởng từ các tác gia thuộc các cái nền văn học trước đó hoặc là đồng thời ở các quốc gia khác, để tạo ra những cái phong cách cải cách hay là cái phong cách mới cho cái tác phẩm văn học của mình. Rồi các tác giả có trước khi đọc những tác giả thuộc thế hệ đi sau có những cái tư tưởng mới thì họ có thể cải cách tạo ra một cái sự tiếp biến về văn học rất là đa dạng. Năm, nghiên cứu hệ thống. Thì đây là nghiên cứu văn học như một tổng thể hệ thống được tạo nên bởi nhiều yếu tố kết nối nhau, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thì hệ thống nó là một cái chỉnh thể, nó gồm có nhiều mắt xích để tạo ra một sự vận hành. Còn trẻ nhỏ hệ thống nó ra thành các cái sự vật sự việc rời rạc thì chúng ta không thể thấy được nội dung chính của tác phẩm và phản ánh cái giai đoạn lịch sử đó qua các tác phẩm văn học đó. Tổng thể hệ thống được hiểu là toàn bộ đời sống xã hội trong sự tương quan và tương tác, chứ nó không bao giờ là độc lập với nhau nha. Một cái sự kiện nào nó cũng đều có mối tương quan tương tác với nhiều cái sự kiện khác đồng thời hoặc là trước thời hoặc là sau thời. Trong đó yếu tố hạt nhân thì bao gồm là đời sống nội tâm và hành động của nhân vật, và các yếu tố phụ thuộc có liên hệ mật thiết với nhau, đôi lúc không thể tách ly. Tổng thể phải là một hệ thống mở, tức là tác giả đó phải tiếp thu của thủ pháp nghệ thuật của các loại hình nghệ thuật khác nhằm giúp cho tác phẩm văn học của mình á trở nên sống động hơn. Và cũng bằng cách này, các phong trào văn học trong lịch sử của mỗi quốc gia hay lịch sử loài người tiếp tục tiếp biến để ra đề và đóng góp những cái vai trò lịch sử nhất định về phương diện văn học đối với cộng đồng đó, quốc gia đó. Chúng ta nên làm quen với khái niệm nền văn học. Nó bao gồm là thời kỳ ra đề, giai đoạn, rồi chào lưu văn học, trường phái văn học, tác giả văn học. Thì nền văn học nào cũng có chừng đó các vấn đề có liên hệ. Khái niệm về tác phẩm văn học được hiểu là gì? À, bao gồm trước nhất là tựa đề tác phẩm, thứ hai là tác phẩm đó liên hệ đến cái chủ đề gì, thứ ba đó là trong chủ đề đó cái cốt truyện chính là gì, và trong cái cốt truyện đó thứ tư á gồm có các thứ nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật chính diện, nhân vật phản diện, và thứ năm là ngôn ngữ được sử dụng cho các thứ nhân vật này. Cho nên là khi phân tích về một tác phẩm văn học kinh thì chúng ta phải xác định cái tựa đề kinh đó phản ánh trực tiếp nội dung của bài kinh, hay là lấy nhân danh để đặt kinh, lấy địa danh để đặt kinh, có tất cả là đến 8 cách đặt đề kinh. Quý vị có thể dựa vào lý thuyết của 8 cách đặt đề kinh này đó để chúng ta đánh giá cái tựa đề này nó thuộc về nhóm nào. Rồi dựa vào cái tựa đề đó chúng ta có thể xác định rõ chủ đề chính của tác phẩm này là gì. Ví dụ như là tựa đề Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trong chữ Hán được dịch sắc nghĩa từ tiếng Sanskrit là Saddhamma Bundarika Sutra. Sutra là kinh, tức là lời Phật giải. Bundarika đó là hoa sen trắng. Sát là tuyệt vời hay là sâu sắc. Dhamma đó là chân lý. Vì vậy cái tựa đề kinh này nó có thể được dịch sắc nghĩa là kinh hoa sen chánh pháp tuyệt vời. Hoa sen tuyệt vời. Thì trong tựa đề này đó chúng ta thấy nó có cái ảnh dụ là hoa sen. Rồi nội dung triết lý đó đó là chánh pháp. Và cái ẩn dụ đó nó làm cho chúng ta hiểu rõ cái chủ đề chính của kinh Pháp Hoa đó là đề cập đến 4 phương diện, giới thiệu, chỉ dẫn, thực tập và chứng đắc được tuệ giác Phật cho tất cả mọi người. Do đó là dựa vào cái tựa đề để chúng ta biết là cái chủ đề đó đề cập đến vấn đề gì, thuộc trường phái nào cho Phật giáo. Rồi trong mỗi một cái chủ đề đó thì chúng ta thấy cái cốt truyện của kinh Pháp Hoa đi, nó gồm có rất là nhiều nhân vật, nhân vật chính là Đức Phật, các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác, rồi các nội dung được thể hiện qua lời thoại của Đức Phật, rồi ngôn ngữ được sử dụng rất là khác với ngôn ngữ diện phong của Phật giáo thường tổ bộ. Tác giả thì khi nghiên cứu thì chúng ta phải điểm qua tiểu sử của nhân vật đó. Còn đối với Phật giáo thì nó được gọi là hành trạng, tức là cuộc đời và sự nghiệp của một vị tu sĩ, rồi quá trình sáng tác của nhân vật này như thế nào, phong cách sáng tác là làm sao. Ví dụ như là Thiền Siết Hạnh trong giai đoạn 1 là viết Phật giáo dưới góc độ là văn học. Tác phẩm đầu tay đó là Chuyện Tâm Quán với bức hiệu là Tình Người. Sau đó xuất bản hàng loạt những tác phẩm nghiên cứu về thiền Trung Quốc, như là Nẻo Vào Thiền Học, Nẻo Vào Cố Ý. Rồi sau đó là hàng loạt những cái tác phẩm cải cách Phật giáo, bao gồm Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, Đạo Phật Hiện Đại Hóa. Rồi sau đó đến cái giai đoạn một số môn học giảng dạy tại các trường Phật học như là Logic Học Phật Giáo. Kể từ năm 1966 khi sang Hoa Kỳ học chương trình thạc sĩ tâm lý học ứng dụng ở trường đại học Columbia đó, thì Thiền Sư Nhất Hạnh đã bắt đầu tiếp xúc với các bản văn kinh điển thượng tổ bộ, cụ thể là kinh A Ma Thủ Ý, tức là kinh làm chủ hơi thở ra vào. Thì lúc đó là tư tưởng của Thiền Sư Nhất Hạnh bắt đầu được thay đổi. Thì như vậy cái phong cách sáng tác của Thiền Sư Nhất Hạnh sau đó cho đi đó khác rất nhiều so với các sáng tác tại Việt Nam trước năm 1966. Cái đó được gọi là phong cách sáng tác. Thì tương tự trở về lịch sử tại Ấn Độ thì Ngài Vasubandhu, tức là Thế Thân, trước khi tiếp cận đạo Phật Đại Thừa đó thì sáng tác đó thuộc về Phật giáo Bộ Phái, thể hiện rất là rõ. Rồi sau đó trở thành là một tác gia lớn của Đạo Phật Đại Thừa, thì cái phong cách sáng tác, nội dung sáng tác, chủ đề sáng tác được thay đổi rất là ngoạn mục. Khi phân tích đó, một tác phẩm Phật học thì chúng ta cũng phân tích dưới góc độ này, sẽ làm cho vấn đề nó trở nên rất là rõ ràng. Về chào lưu văn học đó, thì chúng ta chủ yếu phân tích thứ nhất là bối cảnh ra đề của chào lưu đó. Chẳng hạn như là khi mình nghiên cứu về một tác phẩm Đại Thừa đi, chúng ta đánh giá là tại sao tác phẩm Đại Thừa này nó ra đề trong cái bối cảnh đó ở Ấn Độ, hoặc là ra đề trong cái bối cảnh của Trung Quốc. Bối cảnh đó nó bao gồm bối cảnh tôn giáo, bối cảnh xã hội, bối cảnh chính trị, bối cảnh giáo dục, bối cảnh triết học, nó có. Ngoài ra thì trào lưu văn học nào cũng đề cập đến các nhân vật trung tâm trong từng một tác phẩm văn học. Thì trong một tác phẩm văn học có thể nó có nhiều nhân vật, nhưng mà có nhân vật chính, nhân vật phụ, giống như bộ phim vậy đó, có vai chính, vai phụ. Rồi hệ thống thi pháp được sử dụng ở trong tác phẩm văn học đó đại diện hoặc là một thành phẩm của cái trào lưu văn học đó, chúng ta phải phân tích để tạo ra cái sự khác biệt. Ví dụ như là trong giai đoạn sau chủ nghĩa đó, thì văn phong viết khác nhau, cách là thơ mới cũng khác với cái thời kỳ trước năm 75. Chỉ cần đọc vào cái thi pháp được thầy trong từ tác phẩm, dù không có để năm xuất bản, chúng ta vẫn có thể đoán được chính xác rằng tác phẩm này ra đề trong giai đoạn sau chủ nghĩa. Mà sớm nhất ở miền Bắc là vào năm 1945, ở Bắc Trung Bộ là năm 1956, và ở miền Nam là năm 1975. Cái đi. Về nhân vật, trong các kinh điển thì chúng ta có thể phân tích về ngoại hình của nhân vật đó, thì bao gồm là chiều cao nè, vóc dáng mập ốm, rồi ăn mặc như thế nào, là lõ thể hay là ăn mặc sà rông, ăn mặc y pháp phục, rồi màu da, vóc dáng, vân vân, cũng như là đời sống nội tâm, bao gồm thái độ, rồi phản ứng cảm xúc, phản ứng tâm lý, nhận thức, quan điểm, lối sống, ý thức hệ tôn giáo, ý thức chính trị, cũng như là các hành động bằng lời nói hay là hành động qua các biểu đạt của tay chân. Thì khi phân tích về nhân vật là chúng ta phải nhấn mạnh đến các góc độ đó, và mình nhớ là nhân vật nào cũng đều có cái bổ túc bởi tính từ và động từ. Tính từ đó nói về tính chất của nhân vật, còn động từ đó nó thể hiện cái đặc điểm hành động của nhân vật. Rồi trạng ngữ là bổ túc cho các hành động đó. Cho nên khi mà phân tích về tính nhân vật, chúng ta phải lưu ý bốn thuật từ này: danh từ, tính từ, động từ và trạng từ. Còn các cái từ phụ á, như là giới từ, liên từ, mạo từ, không cần phải đá động đến, mất nhiều thời giờ mà nó trở thành phần rất là phụ. Còn bốn từ đó chính là cần phải phân tích thật là kỹ để chúng ta làm nổi bật được tiếng nhân vật chính và tiếng nhân vật phụ ở trong từng bài kinh. Phần 3, phương pháp nghiên cứu trào lưu văn học. Bọc nhỏ, khái niệm trào lưu văn học. Trào lưu văn học á, được hiểu là một sự trỗi dậy, là sự trỗi dậy của một phong trào văn học mới trong một giai đoạn lịch sử, như một hiện tượng lịch sử tất yếu, nhằm phản ánh các mâu thuẫn giữa hiện tình văn học có trước đó với trào lưu văn học mới nổi lên. Theo đó, đưa nền văn học mới sang một khuynh hướng sáng tác mới. Đây là điều nó xảy ra trong lịch sử của tất cả các quốc gia trên toàn cầu, không có ngoại lệ. Khi một triều đại bắt đầu bị suy tàn, thì trong cái triều đại đó đó, nó xuất hiện hai cái khuynh hướng văn học: một phương học bảo thủ giữ lại những gì mà trào lưu văn học có trước đó đã từng làm, và những cái nhà văn mới, những cái tác gia mới đó muốn cải cách, đưa ra một cái khuynh hướng làm thay đổi xã hội thông qua văn học. tức là sáng tác là những tác phẩm mới, có nội dung mới, tư tưởng mới, để tạo ra một cái cánh cửa mới cho một cái giai đoạn chào lưu văn học mới. Về đặc điểm á, thì chào lưu văn học thường tạo ra các nhà văn lớn có những tác phẩm lớn và thậm chí có thể có phương pháp lý luận văn học mới, góp phần gây ảnh hưởng và cải tạo cũng như là thay đổi hoàn cảnh xã hội nơi mà các tác phẩm này ra đời. Chúng ta có thể nhận thấy rất rõ là trong giai đoạn Phật giáo chấn hưng từ thập niên 30 của thế kỷ trước cho đến nay đã trải qua gần 100 năm. Thì các tác phẩm của các bậc cao tăng đã tạo tiền đề nhất định cho việc thay đổi cách hành đạo tại Việt Nam. Năm 2005, sau đó năm 2007, năm 2008, khi Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam lần đầu là 2005, tức là sau 39 năm lưu vong, thì những cái buổi thuyết giảng của Thiền sư Nhất Hạnh ở ba miền được giới trí thức Việt Nam, bao gồm trí thức tăng ni và trí thức và xã hội, đánh giá rằng đó là sự thổi vào Phật giáo Việt Nam một cái luồng gió mới, làm thay đổi nhận thức của quần chúng đối với Phật giáo. Do cái ảnh hưởng của Thiền sư Nhất Hạnh nó quá lớn đó. Trước năm 75 tại Việt Nam, sau năm 75 tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Cho nên là cách thức giảng dạy, nội dung phân tích trong từng tác phẩm bài giảng, ngay là những tác phẩm viết của Thiền sư Nhất Hạnh đó, đã tạo ra những cái thay đổi nhất định đối với sự hành đạo của tăng ni trẻ tại Việt Nam. Về bản chất thì phong trào văn học có trước tạo tiền đề cho phong trào văn học có sau phát sinh. Mỗi một cái trào lưu đều có quá trình mâu thuẫn nội tại với thành phần thủ cụ và cách tăng. Để từ đó, trên nền tảng đối lập phát sinh, song hành hoặc là loại trừ nhau. Song hành thì phát triển mạnh hơn, mà loại trừ thì dẫn đến sự tạc lũi. Có nhiều cái tác phẩm triết học, tôn giáo học, văn học đối lập nhau về tư tưởng. Cái nào mạnh hơn thì loại trừ cái yếu hơn, thế đó. Thì trào lưu văn học cũng như thế. Mỗi trào lưu văn học luôn tồn tại trong cách thế tương tác với các trào lưu văn học khác, nhằm hoặc là tác động hoặc là chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Thì nó xảy ra theo hai chiều. Ví dụ như trào lưu văn học của thời Lý đó, là nỗ lực đi ngược lại với các cái triều đại tại Việt Nam có trước đó, nhưng lại tạo tiền đề và ảnh hưởng tích cực cho triều đại nhà Trần vốn rất là sùng bái và góp phần phát triển Phật giáo, cũng như là Phật giáo góp phần giúp cho Việt Nam được độc lập chủ quyền trước cái sự bành trướng của Giặc Nguyên Mông. Hai nhỏ phạm vi nghiên cứu trào lưu văn học, thứ nhất là nghiên cứu về bối cảnh ra đời, thì bao gồm thứ nhất là bối cảnh xã hội gồm thể chế chính trị, các sự kiện chính trị như là chiến tranh hay là sự cách mạng, nhằm tạo ra các khuynh hướng sáng tác. Cho nên là khi nghiên cứu một tác phẩm nào đó mà bỏ qua bối cảnh xã hội, là tác phẩm nghiên cứu đó không thể nào mang tính hệ thống và chuyên sâu được như một chủng một chỉnh thể. Để nghiên cứu về bối cảnh thì chúng ta cần phải đặt ra các câu hỏi sau đây: tác gia đó viết tác phẩm đó trong bối cảnh xã hội đó cụ thể là viết cái gì, cho mục đích gì, và đối tượng đọc là ai, thời điểm ra đề nó là thời điểm nào, phương pháp viết ra làm sao, và mục đích cũng như là lý tưởng viết cần phải được xác định rõ. Ví dụ như là những tác phẩm của Ngài Thế Thân có mục tiêu là giúp cho người đọc Phật giáo đó hướng đến Phật giáo Đại Thừa, hướng đến Phật giáo Đại Thừa. Hai, nhỏ, nghiên cứu tác giả. Khi nghiên cứu tác giả đó, điều trước tiên chúng ta phải xác định rõ đó, kiến thức và nhận thức của tác giả đó là gì, bao gồm tư tưởng chính trị, tư tưởng triết học, tư tưởng tôn giáo, quan niệm mỹ thuật, mỹ học và các khuynh hướng sáng tác, nhằm tạo ra nền tảng nghiên cứu chuẩn xác và tránh được tình trạng lạc đề. Chứ là nếu mình không nắm rõ được cái phẩm chất của tác giả đó thì chúng ta rất là khó phân tích đúng. Có thể nói trong phương pháp nghiên cứu văn học đó, thì tác giả là công cụ tuyên truyền cho chế độ, hoặc cũng có những tình huống mỗi tác giả là nhà phản biện về thể chế chính trị trong từng giai đoạn lịch sử tại một quốc gia nào đó. Thế nó có hai cái phạm vi đó lập ra thôi. Một á, là tuyên truyền cho chính thể, hai á, là phản biện, tức là chống đối là chính thể đó. Khi nghiên cứu về trào lưu văn học á, chúng ta cũng phải nghiên cứu về đề tài và chủ đề. Đề tài đó nói lên cái gì ở trong cái tựa đề, chủ đề đó là cái gì, để nhằm giúp cho nhà nghiên cứu nắm vững được hệ thống đề tài, bao gồm tính đặc trưng, tính bao quát cũng như những vấn đề được đề cập trong từng trào lưu văn học. Thì để nắm vững về chủ đề đó thì chúng ta phải xác định rõ thể loại tác phẩm đó là gì: chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện thuyết, thơ ca, trường ca. Đồng thời đó, khi nói về tác phẩm đó, chúng ta phải xoay quanh được vấn đề tác phẩm này đó nhấn mạnh cái gì, về cái đẹp chăng, về tính mẫu mực chăng, tính khổ đau hạnh phúc chăng, sự mất mát, sự thành công hay là một phương diện nào đó. Thì mỗi một tác gia ta có một cái khuynh hướng sáng tác, đưa vào trong tác phẩm mình những tiêu chí vừa liệt kê. Thứ tư, nghiên cứu hệ thống nhân vật. Trào lưu văn học tạo ra cái phong cách văn học với mô hình xây dựng mang tính đặc thù, phản ánh quan điểm của từng tác gia. Tức là các nhân vật được các tác gia sáng tạo nó không trùng nhau. Tỉnh thoảng có thể là được mô phỏng, nhưng mà đại đa số là khác nhau, để tạo ra cái tính đặc thù của tác phẩm. Khi nghiên cứu về nhân vật thì chúng ta phải để ý đến các hoạt động tâm lý của người đó, qua các mô tả về tính từ và trạng từ, nó thể hiện thái độ tâm lý rõ lắm. Đồng thời chúng ta cũng cần phải phân tích hành vi của nhân vật, vốn nó là trọng tâm của tác phẩm,